Trước trận hòa Newcastle, Erling Haaland đã ghi được 77% tổng số bàn thắng của City tại Premier League mùa này. Đi vào chi tiết, Haaland thống trị cuộc đua giành chiếc giày vàng với 10 bàn thắng sau 5 vòng đấu. Điều đáng nói là trong cả 5 trận trước đó, siêu sao người Na Uy đều ghi bàn đầu tiên cho Man City, trong đó có 4 lần mở tỷ số. Do đó, hiển nhiên người hâm mộ kỳ vọng Haaland có thể tiếp tục xuyên phá hàng phòng ngự không còn chắc chắn như trước của Newcastle. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Cả trận, Haaland chỉ chạm bóng 34 lần, hơn một mình Rico Lewis và kém cả thủ môn Ederson trong danh sách xuất phát. Anh dứt điểm 5 lần, trúng khung thành 2 lần và không ghi được bàn nào. Rõ ràng, đây là một ngày thi đấu kém năng suất của Haaland, nhưng anh chỉ chứng minh mình là con người chứ không phải cái máy. Chính những bàn thắng của Haaland đã che giấu sự thiếu hụt mối đe dọa của City ở các khu vực khác. Không phải City không có những cầu thủ chất lượng có thể ghi bàn, vấn đề là họ đã không có mặt hoặc không đặt phong độ cao. UK Gundogan là một nguồn bàn thắng ổn định trong giai đoạn đầu tiên ở City, ghi ít nhất 10 bàn trong mỗi 3 mùa giải cuối cùng. Nhưng ngày hôm nay, anh tiếp tục phong độ không thuyết phục của mình. Phil Foden có thể được xếp vào một hạng mục tương tự. Jack Grealish đã thi đấu xuất sắc tại Newcastle nhưng như chính anh đã chia sẻ gần đây, tôi có một cú sút tuyệt vời, nhưng nó luôn bị chặn lại. Jeremy Doku và Savinho cần luyện tập thêm khả năng dứt điểm. Trong khi đó, các hậu vệ của City hiếm khi là mối đe dọa từ những quả đá phạt góc. Guardiola đã ghi 5 bàn trong 7 trận đấu cuối mùa giải trước và anh đã thể hiện cái duyên đó tại sưu tầm James Park. Nhưng City cần nhiều cầu thủ dám tiến về phía trước hơn. Nếu không, Haaland sẽ tiếp tục phải làm hình nhân thế mạng cho một hệ thống vốn luôn phụ thuộc vào phong độ của anh. Và cũng đừng quên cái thất bị rách phần gót chân đầy ám ảnh của trung phong 24 tuổi. Ở một khía cạnh khác, City đã có thêm những giải pháp cho sự vắng mặt của Rodri. City đã đối phó với những chấn thương lớn trong những mùa giải gần đây. Từ bằng chứng hôm nay, có vẻ như giải pháp có thể được lấy từ các kho lưu trữ của mùa giải trước. Khi cầm bóng, Manuel Akanji sẽ là người bước vào các khu vực giữa sân từ vị trí trung vệ trái, đứng cạnh Mateo Kovacic, một động thái cho phép Rico Lewis đẩy lên phía trước như một số 8 bên phải và hỗ trợ tấn công. Điều đó để lại một bộ ba gồm Kyle Walker, Ruben Dias và Guardiola khi City xây dựng bóng từ phía sau, nhưng điều đó không ngăn cản Guardiola tự mình đẩy lên và hỗ trợ tấn công, thể hiện qua bàn mở tỷ số đẹp mắt. Sự vắng mặt của Rodri sẽ được nhắc rất nhiều trong suốt mùa giải, nhưng City có sự đa dạng như vậy trong đội hình, cộng thêm những điều chỉnh tinh tế đủ để tạo nên những phiên bản tốt hơn, chí ít là ở cách điều phối tuyến giữa.